Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ Tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi Chủ Nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ Hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ Bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong các kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã thuyết giảng 5 bài về Đại Cương Kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp bài thứ 6.
Cảm ơn chị Loan và xin chào các bạn đang nghe chương trình Radio Khai Tâm cũng như là các anh chị Hội Từ Bi Phụng Sự đang ngồi để mà thảo luận. Thì thưa các bạn anh chị đó, thì Kinh Pháp Bảo Đàn là một cái kinh mà đặc biệt vô cùng, bởi vì nó không do Phật nói mà do Đức Lục Tổ Huệ Năng, là một vị tổ sư của thiền ở bên Trung Hoa giảng. Cái hay độc đáo của cái bộ kinh này đó, thì mình đã nói 5 lần nhưng mà thầy cũng xin nói lại một lần nữa là các bạn biết đó. Cái bắt đầu của bộ kinh là nói về cái hành trạng, lý do làm sao mà Ngài Lục Tổ đó mà trở thành Lục Tổ. Và nó ở trong cái thể văn rất giản dị, văn đối thoại mà Ngài Lục Tổ gọi là từ truyền Ngài nói. Và rất là giản dị, cái hành văn, cái cấu trúc đó là tuy là cái văn ở đời nhà Đường nhưng mà nó rất là giản dị để mà cái người bình thường đọc đó thì họ nhìn cái chữ, họ đọc ra, họ hiểu được. Mà đó cũng là khế hợp với cái tâm tánh của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Ngài không có phải là một cái người mà học cao siêu, có bằng tiến sĩ hay là cái bằng thạc sĩ như hồi xưa, mà Ngài chỉ là một cái người đó thuộc vào mình gọi bây giờ là blue collar đó bạn, tức là người làm việc chân tay. Nhưng mà Ngài có một cái trí huệ rất là cao siêu, thâm sâu, hiểu được Phật Pháp. Nếu mà các bạn biết thời đó, thời nhà Đường đó, thì cái số người mà viết chữ cũng không nhiều. Cho nên đứng về cái mặt mà mình gọi là văn học thì rõ ràng là Ngài đại biểu cho một cái thành phần đại đa số của những người Trung Hoa thời đó. Bây giờ cách hành văn này đó, thì không những là nhẹ nhàng, nó giản dị, mà đồng thời nó có cái tác phong đó, không có phải lý thuyết mà sâu sắc như là những cái bộ kinh điển ở bên Ấn Độ truyền qua. Và nó không có câu như thiền ngã văn, nó chỉ đơn thuần là kể lại câu chuyện, và mỗi cái bài đó là đều một cái bài pháp, bởi vì Ngài đối diện với một người nào thì Ngài có những cái mẫu đối thoại mà riêng biệt về người đó. Và căn cơ của mỗi người khác nhau, cho nên mỗi cách mà Ngài nói chuyện với mỗi người đó, nó đều là những cái mẫu chuyện khác nhau. Nhưng mà cái cách mà Ngài dùng cái trí huệ để mà nhìn thẳng thì giống nhau. Tức là Ngài không đánh vòng vòng mà Ngài đi trực chỉ. Thì bây giờ mình xin nói tiếp cái phần rất hay đó là Ngài bị người ta ghen tị và người ta truy đuổi. Ai là người ghen tị? Những cái đồ chúng của Ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú là vị nào? Là cái vị mà viết cái câu thơ, cái bài văn đó, trên tường đó, Thân Thị Bồ Đề Thọ. Ngài Thần Tú là một cái người mà học xuất sắc nhất, có bằng cấp và có được cái danh vọng rất là cao trong chùa. Nhưng mà Ngài Thần Tú đó không ngộ được đạo, mà trái lại đó thì cái đạo thì được truyền lại, cái pháp ấn đó, và cái bình bát cũng như là cái y của Phật thì là được truyền cho Ngài Huệ Năng. Cho nên Ngài Thần Tú đó, đệ tử của Ngài rất là tức tối. Mình không hề đọc được một cuốn sách nào nói rằng Ngài Thần Tú có tức hay không, thì không nghe nói, nhưng mà đệ tử rất là tức tối vì sư phụ của mình không được truyền thừa. Cho nên đệ tử là mấy trăm đệ tử đi rượt theo Ngài Huệ Năng để mà tìm cách mà lấy lại y bát. Còn nơi thì mình có nghe chú giải nói rằng là những đệ tử này còn muốn tác hại nữa. Và thật sự có một đệ tử là còn lấy dao để mà chém vào đầu, vào cổ Ngài Huệ Năng. Nhưng rất may đó là khi chạm vào thì nó lại không có cắt đứt cái đầu của Ngài. Và Ngài nói rằng ta không có nợ máu, ta chỉ nợ tiền thôi. Và Ngài đưa tiền cho cái vị đó. Nói một cách khác đó là tại ra là mình thấy rằng là có cái sự ghen tị và cái sự truy đuổi và làm hại Ngài. Thì Ngài đi đâu để mà trốn? Thì Ngài đi trốn trong cái nhóm người, những người thợ săn. Thì theo như kinh điển nói rằng đó, thì Ngài ở đó đến 15 năm là các bạn. Ở 15 năm là. Và Ngài không bao giờ ăn mặn cả, mà Ngài chỉ ăn những cái rau cỏ đó mà khi họ nấu đồ mặn mà thôi. Ngài bỏ miếng thịt ra, Ngài ăn cái rau mà thôi. Mà đó là một trong những cái mà hành rất đặc biệt của Ngài. Ngài đang ở ẩn. Cái câu hỏi đặt ra của mình là Ngài ở ẩn tại sao 15 năm? Ngài làm cái gì mà 15 năm mà ở lâu vậy? Có phải con số đó thần bí lắm hay sao, hay là vì sao? Mở từ 15 năm lận. Thì thưa các bạn, tại ra là Ngài ở đó để Ngài chờ cái duyên. Duyên là gì? Duyên là những cái sự việc mà đưa tới một sự thuận lợi cho việc làm của mình. Nếu mà không có duyên thì không được. Cho nên tất cả mọi chuyện phải cần có cái sự thuận lợi, có cái duyên mới được. Nhiều khi cái duyên đó là những người, bạn, những công việc. Nhiều khi cái duyên đó là những thời tiết. Mình thường thường mình gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đó các bạn. Nhưng mà bây giờ xin trở lại về cái chính văn để mà mình quay thử là Ngài như thế nào. Thì cái chính văn nói như vậy. Đây là cái đoạn chính văn nói cái lúc Ngài đang ở với những cái người mà thờ săn đó. Một ngày kia thì ta suy nghĩ đã đến thời kỳ phải hoàn pháp, chẳng nên ẩn trốn mãi. Ta bèn đi tới chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu, gặp Pháp Sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn. Thì cái câu này đã nói rằng là bây giờ Ngài mới tìm cách để mà Ngài đi ra mặt. Tại vì Ngài nói là không thể ở ẩn mãi được, không trốn mãi được rồi. Và Ngài tới cái chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu. Tại sao cái chùa này là quan trọng vậy? Vì thưa các bạn, cái chùa này đó là cái chùa đầu tiên đó mà Ngài đi ra để mà hoằng pháp. Và cái vị Pháp Sư Ấn Tông này cũng đặc biệt lắm. Bởi vì cái vị Pháp Sư này là cái người sẽ truyền cái giới và quy y xuất gia cho Ngài Huệ Năng. Sau khi Ngài Huệ Năng xuất gia với cái vị Pháp Sư này rồi, thì các bạn biết sao không? Thì chính Ngài Ấn Tông lại trở làm đệ tử của Ngài Huệ Năng. Cái đó mới hay đó. Vừa là sư phụ mà vừa làm đệ tử. Thì Ngài Ấn Tông này nó nổi tiếng là bởi vì một cái người đó mà đi quy y cho kẻ khác nhưng mà nhận ra là mình thua đệ tử và là hạ mình xuống học đạo với Ngài Huệ Năng. Thì khi mà Ngài Huệ Năng tới đó thì cái chuyện đây là một cái nhân duyên mà các bạn ngồi các bạn sẽ suy nghĩ ra. Cái nhân duyên này nó hay vô cùng. Thì Ngài Huệ Năng đó là ở trong cái nhóm của những người mà thờ săn bây giờ tới đây, tới chùa. Thì đúng lúc đó thì có hai cái vị thầy đang đứng ở ngoài đó mà đang bàn luận về gió và phướng. Phướng là những cái cờ của mình bây giờ gọi là cái phướng đó. Mà cái cờ thì là cái chiều ngang là dài, còn đây là cái chiều dọc là dài hơn thì gọi là cái phướng. Thì một thầy nói là gió động, một thầy khác nói là phướng động. Hai bên là cứ tranh luận đủ mặt đủ mày cả mà không có dứt được. Người nào cũng nói là tôi lụng cả. Tức là các bạn biết đây là cái nhị nguyên này, đúng với sai, đúng với sai. Thì một thầy nói là cái gió nó làm cho động, một thầy nói là không, không có, không gió động, cái phướng nó động chứ đâu phải gió động. Thì Huệ Năng Ngài mới đứng tới Ngài nói không phải gió động, cũng không phải đường phướng động đâu. Mà tấm của nhớ giả đồng, tấm của ông là vì ông thấy nó đồng chứ không phải là vì là cái phượng đồng hay là giỏ đồng. Thì thật sự các bạn biết không, cái nó đó, nếu mà mình đứng vào cái mặt mà vật lý thì rõ ràng có cái này đồng, cái kia đồng, giỏ nó thổi nè, cái phượng nó thổi nè. Nhưng mà cái chuyện là mình nói là cái tấm đó nó chia làm hai là có đúng có sai, tôi đúng anh sai. Còn nhưng mà khi mà Ngài Huệ Năng bước vào mà nói là không phải giỏ đồng hay phượng đồng đó, mà tấm đồng đó, có nghĩa đang nói là cái gì? Chẳng phải là cái chi khác hơn là cái kiến giải của mình. Cái kiến giải là cái nhị nguyên. Đồng tức là nhị nguyên. Tức là nó không phải là cái trạng thái của Phật tánh là bất nhị. Đó. Nói một cách mà dễ hiểu thì như vậy. Tức là nói là mình còn bị kẹt trong cái chuyện đồng về tịnh, kẹt trong chuyện đúng về sai. Đó, cái tâm mình bị kẹt trong đúng về sai, nói một cách giản dị là như vậy đó. Thì khi mà Ngài nói ra như vậy thì mọi người đang đứng đó, đang bàn tán là ai cũng giật mình cả, úi trời kinh hại. Ấn Tông liền mời ta ngồi chỗ trên hết và câu hỏi những nghĩa lý huyền ảo. Thì đó là cái chính văn, tức là cái Pháp Sư Ấn Tông, ông thầy đó đó, các bạn biết không? Ông giỏi đến cái đồ như vậy nè. Ông nghe một người bình thường mà nói câu đó đó, mà ông không có khinh thường. Ông thầy này đó, ông thầy Ấn Tông đó, ông mời lên ngồi cái chỗ cao nhất và câu hỏi những nghĩa lý huyền ảo. Thì Đức Huệ Năng mới trả lời rất là giản dị những nghĩa lý thích đáng. Những nghĩa lý mà không có văn từ gì cả. Thì ông thầy Ấn Tông ông mới hỏi chứ, hành giả hạng chẳng phải là người thường, đã lâu tôi có nghe nói y pháp của Ngũ Tổ đã về phương Nam, có phải là hành giả chăng? Thì Đức Huệ Năng nói không, tôi đâu có dám đâu. Tức là Ngài nói gián tiếp, Ngài nói khiêm nhường đó. Nhưng mà đó là bây giờ là quan nhân chính thức là được công nhận rồi đây, là Ngài Ấn Tông đã đảnh lễ và xin Ngài Huệ Năng đem y bạc ra cho người ta thấy. Thì đương nhiên khi mà Huệ Năng Ngài đem cái y bạc ra đó, thì người nào thấy cái đó rồi thì là đương nhiên là họ phục tông liền, đúng không? Cho nên cái đó cũng hay, người ta mất tranh luận đi. Thì bây giờ cái đoạn này để mình bình luận chút xíu thì các bạn thấy như vậy nè. Đầu tiên cả đó là cái duyên chờ 15 năm. Chờ cái 15 năm thì trẻ đã chờ ai? Chờ có cơ hội ông Ấn Tông này đó, ông certify, ông nói cho mình. Chờ cái người mà trong kinh dịch gọi là lời kiện đại nhân. Thì có cái người, cái bậc đại nhân mà ra nói ok, đây nè, đây đúng rồi nè. Cho nên cái ông Ấn Tông này là một cái nhân vật quan trọng nhất. Mà các bạn sống trong đời các bạn vậy các bạn. Nhiều khi có những cái chuyện mà nhân duyên này nọ đó, nhiều khi bạn phải cần một cái vị mà đại nhân đó, kinh dịch là lời kiện đại nhân, một vị đại nhân đó, giúp bạn làm, nói ra câu nói này hay là ứng chứng cho bạn hay làm cái gì đó đó. Thì người ta mới nghe được. Chứ nhiều khi người ta không có cái đại nhân đó mà nói ra, nhiều khi mình cũng không có cái duyên nên người ta không tin tưởng được. Tức là bây giờ là mình gọi là một cái source of endorsement. Thì một cái người, một cái chỗ, một cái cơ quan, một cái gì đó mà nó endorse, tức là nó ấn chứng cho bạn, nó đồng ý với bạn. Thế nên cái đó là chờ cái đó mà 15 năm lần bạn, phải chờ cái người mà nói được câu đó. Cái thứ hai đó là phải có cái duyên gì để mà chứng minh là cái tài năng của mình hay là cái khả năng của mình. Cái duyên đó là cái chuyện mà hai người mà cãi lộn mà mình có thể giải hòa được hai cái chuyện đó. Hồi xưa cũng có chuyện Đức Quan Âm Bồ Tát đó, người ta không biết là Đức Quan Âm Bồ Tát là có phải Quan Âm Bồ Tát hay không. Nhưng đến khi đó, một Quan Âm Bồ Tát mà thị hiện ra chứng minh là bằng cách là gì? Bằng cách là Ngài hiện cái thân của Ngài lên cho trên không trung như ai thấy đó, thì mọi người họ tin. Cũng vậy bây giờ đó, đối với Phật Pháp đó, mình không cần hiện cái thân Quan Âm gì cả, nhưng mình cần chứng minh rằng cái Pháp này mà nói ra là rung động được người ta. Lòng người ai cũng rung động cả thì đúng cái Pháp này là đúng là cái Pháp. Thì nếu mà cái Pháp mà nói ra mà không ai rung động cả thì nó không phải là Pháp. Đấy, hay cái chỗ đó đó. Mà cái Pháp nó hay cái chỗ là chưa hề người nào nói tới. Cái chuyện là cái phương đồng hay là cái gió đồng mà nói là cái tấm đồng, cái chuyện này chưa hề ai nói tới. Nó không phải là copy một người nào ra cả. Mình gọi là cái Pháp. Nhưng mà nếu mình đọc sách đó, mà mình lặp lại thì nó không phải là cái Pháp bác, là mình lặp lại thôi. Nên cái Pháp đó, nó rất là lively, nó rất là sinh động. Mà cái đó là một cái chuyện mà đặc biệt nhất đó. Tại vì cái Pháp nó phải fresh, nó phải mới, hoàn toàn chưa ai biết cả, chưa ai nghe tới. Thế ra là Ngài Huệ Năng chờ 15 năm là một đó, là Ngài ở trong bụng Ngài phải tập luyện, nội công, Ngài phải nuôi dưỡng. Tại vì Đức Huệ, Đức Ngộ Tổ này phải nuôi dưỡng. Là cái mình học bài học đầu tiên, mình phải nuôi dưỡng cái bên trong, cái khả năng của mình bên trong. Cái thứ hai đó là mình phải chờ cái bậc đại nhân. Và thứ ba mình phải cơ duyên này mình chứng minh rằng mình có khả năng. Và cái thứ tư đó, có lẽ là cái mà quan trọng nhất là cái môi trường sống thời lúc đó. Cái môi trường sống ở lúc đó đó phải là cái gì, cái chùa ở trong cái chỗ đó. Vì từ cái chùa mà mình đi ra, từ cái chỗ của chùa mình ngã xuống, thì từ cái chỗ chùa mình đứng lên lại, từ cái chỗ đó mình đứng lên lại, từ cái chỗ Phật Pháp mình đứng lên lại. Nói một cách khác, đây là cái đặc điểm mà mình thấy rõ ràng rằng Ngài Huệ Năng là một bậc thánh. Vì sao vậy? Vì kinh dịch nói rằng là trí tiếng, trí thổi đó mà đúng là bậc quân tử. Người quân tử là cái người biết tiếng, biết thổi, trí thời, biết lúc nào tới, lúc nào thì lui lại. Người quân tử thì, mà người quân tử theo kiểu kinh dịch đó bạn, là cái người không theo cái dục vọng của mình, không theo những cái đòi hỏi của bản ngã, của cá nhân. Do đó đó, họ, cái tâm họ rất là sáng. Cái tâm họ sáng cho nên họ thấy được cái cơ. Cơ là gì? Cơ là cái mầm của tất cả mọi chuyện sắp xảy ra. Thì dù như là bạn đang làm một cái việc, bạn muốn đầu tư cái việc gì đó, nhưng mà bây giờ đó, làm sao bạn biết cái cơ được? Nếu bạn mà tâm bạn nó hết sức vắng lặng, thì tự nhiên đó, bạn cảm nhận được rằng là cái chuyện, cái mầm mình nên làm hay không làm. Mình không cần hỏi người nào cả, mình tự nhiên mình cảm nhận được đúng nên làm. Họ làm thế, thôi đừng có làm đi, cơ. Có nhiều người họ có những linh tính đặc biệt lắm, mà người thường thường người ta gọi là déjà vu đó, họ có linh tính đặc biệt lắm bạn. Họ thấy, bây giờ ngày hôm nay không được lái xe. Tại ra họ không lái xe, người con họ lái xe ra và bị đụng xe. Đó, nó có cái cơ như vậy đó, tức là họ có một cái linh tánh đặc biệt lắm. Thì khi cái bạc mà càng tu đó, cái tâm thiền định của bạc càng cao, cái tâm bạc càng sáng bao nhiêu thì bạc càng cảm nhận được cái cơ. Tức là những cái chuyện, những cái mầm mà công việc sắp sửa xảy ra. Do đó cái người mà thánh nhân đó, thì cái tâm họ nó sáng lắm và họ có được cái trí huệ để biết được cái cơ. Cái trí huệ này đó, trong nhà Phật thường thường đó, có đặt cho một cái tên gọi là phương tiện trí. Cái trí biết được những cái phương tiện. Phương tiện trí là cái trí đó mà mình gọi là biết được cái vạn sự, cái chỗ mà trở về của vạn sự, nên gọi là quý túc. Thì thưa các bác đó, khi mà mình phát triển cái phương tiện trí thì mình biết được chắc chắn hai chuyện. Thứ nhất đó, là mình biết được cái mầm, mình biết được cái mầm của cái chuyện là nó sẽ xảy ra như thế nào. Thứ hai là mình biết là cái kết quả đó nó tới đâu, nhân quả mà. Nhìn cái nhân biết được cái quả nó tới đâu. Và nhờ như vậy, cái phương tiện trí này còn giúp cho mình thông hiểu được những cái chuyện của thế gian mà mình không bị mắc kẹt. Cho nên cái phương tiện trí này giúp cho mình không những mình sẽ biết được cái flow, là cái sự chuyển vận hành của vạn sự mà mình biết được là làm sao có thể đạt tới chuyện đó. Và mình thấy được cái cơ là cái mầm của những cái chuyện gì nó sẽ xảy ra. Và mình biết được cái chuyện đó nó sẽ tới chỗ nào, nó ngừng lại ở đâu. Thì trong cái phương tiện trí này ấy, nó có một cái đặc tính rất là quan trọng là cái khả năng ấy, mà thông hiểu, thông giải được những cái phương tiện của cái thế gian. Ví dụ như cái bạc biết hành văn, bạc biết việc văn đó là một cái phương tiện, bạc lái xe cũng là một cái phương tiện, bạc biết việc thư pháp, bạc biết làm radio, vân vân. Hay là bây giờ nội chuyện là bạc biết đóng cái bàn, cái đó là một cái trí huệ phương tiện. Nhưng mà đóng cái bàn như bạc có thể biến cái bàn thành một cái nghệ thuật hay không đó, thì cái đó mới gọi là cái trí huệ. Nếu bạc làm công việc đó mà bạc nâng cái sự hiểu biết đó lên thành một cái nghệ thuật và nó đưa tới một cái sự khai mở, cái đẹp đó, thì nó mới gọi là trí huệ, gọi là phương tiện trí. Nhưng mà nếu mà mình chỉ làm một công việc thôi đó mà chưa phải đạt tới cái mức độ mà nghệ thuật mà cao đó, thì mình gọi đó là một cái trí thức. Thì thưa bạn, Ngài Huệ Năng đó là Ngài có cái khả năng rất là cao, là bởi vì cái tâm Ngài nó quá sáng đi, cho nên Ngài thấy được cái cơ, Ngài có được cái phương tiện trí rất là cao. Ngài biết được cái duyên, là cái duyên lúc nào tới để mà Ngài có thể theo cái duyên đó mà phát triển cái Phật Pháp. Cho nên người ta nói rằng đó, cái Phật Pháp đó lúc nào cũng phải chờ cái duyên cả. Và Phật Pháp muốn hoằng dương đó lúc nào cũng phải chờ cái người là bậc đại nhân để mà hộ trì cho cái Pháp nó ra. Nhiều khi đó thiếu cái bậc đại nhân đó, cái Pháp nó ra không được. Và nhiều khi các bạn cũng biết đó, đó là lý do mà tại sao đó là chư Tăng lúc nào cũng có những vị hộ Pháp để mà làm sao để mà tạo cái duyên cho cái Pháp nó trôi chảy ra. Chứ không phải cái Pháp từ nó có thể ra được. Một cái người mà giác ngộ cỡ nào đi nữa, nhưng mà thiếu những bậc hộ Pháp thì cũng không xong được các bạn. Cho nên cái duyên là quan trọng. Và lời kiện đại nhân là theo như kinh dịch nói đó, là cái mà cực kỳ quan trọng. Và đối với một cái người đó mà hoằng pháp thì họ rất là khiêm nhường, vì họ biết rằng đó, cái pháp là cái mà mình gọi là cái bản thể của vũ trụ. Và cái người mà giảng pháp, cái người mà dạy pháp chỉ có một cái chức vụ rất là nhỏ bé, đem cái pháp đó ra cho chúng sanh nghe. Nhưng mà chính là cái người hộ pháp là cái người vĩ đại, những bậc tài gia cư sĩ, cho những người đó. Bởi vì họ tạo cái nhân duyên, họ tạo cái nhân duyên, tạo cái con thuyền để mà cái pháp đó nó có thể trôi ra ngoài biển, cứu độ chúng sanh ở trong biển cả, biển khổ. Thì bây giờ đó, các bạn biết không? Khi mà Ngài Huệ Năng đó, mà Ngài nói như vậy rồi đó, thì Ngài Ấn Tống đó là cái người mà nghe được và hiểu biết được cái lời nói của Ngài Huệ Năng. Tức là nói cách khác đó, phải có người tung người hứng, mình nói ra mà không có người mà nghe mà hiểu được thì cũng khó lắm bác. Và cái pháp đó là đúng là nào? Mình gọi là khế cơ. Khế cơ có nghĩa là sao? Hợp với căn cơ của người nghe. Lúc Đức Phật mà giảng cái kinh Niết Bàn á, thì Ngài cũng có một cái sự khó khăn vô cùng. Là bởi vì trong cái pháp hồi mình gọi là pháp hoa đó, kinh pháp hoa, cái Đức Phật nói rằng bây giờ ta có cái pháp mà vi diệu vô cùng, ta phải nói cho các con nghe, là từ xưa đến nay ta chưa hề nói cái pháp này lần nào cả. Thì khi Đức Phật nói như vậy, các bạn biết sao không bạn? 5.000 vị la hán đứng lên bỏ đi. Tại sao mà có cái chuyện nó xảy ra như vậy? Là bởi vì 5.000 vị la hán đã theo Đức Phật mấy chục năm rồi, và nói rằng là Đức Phật đã nói hết tất cả những cái gì mà vi diệu rồi, làm gì có cái pháp gì vi diệu hơn nữa, vô lý như vậy. Và cho rằng là cái pháp này là hoàn toàn là không đúng rồi. Và họ đứng lên bạn, họ đang ngồi, đang nghe giảng như vậy mà họ đứng lên, họ phủi áo, họ quay lưng đi. Các bạn tưởng tượng cái cảnh nó như vậy đó, tưởng tượng bây giờ như vậy này. Bạn đi ngồi bạn họp, cái phòng họp 10 người thôi, mà 8 người mà đứng lên mà bỏ đi là bạn thấy cái tim bạn rùng xuống rồi đó. Bây giờ hà huống là 5.000 người đó, mà toàn đệ tử thân tín à, toàn những khuôn mặt mà mình dạy, mình nuôi nấng dạy dỗ mười mấy hai ba chục năm về mình đó. Mà 5.000 người bây giờ mà đứng lên quay lưng về mình mà đi bỏ đi. Các bạn thấy không? Đức Phật mà lúc đó Đức Phật cũng hay lắm, Đức Phật không hề nao núng, không hề depressed. Đừng nói ai, nếu mà thầy bây giờ một bạc mà đứng lên bỏ đi chắc thầy chẳng cũng điên rồi, cho cháu ôi chào, nguy quá, sợ quá. Thưa các bạn đó, mình thấy rõ ràng là khế cơ, cơ là cái căn cơ của chúng sanh nó quan trọng vô cùng. Khi mà Ngài Huệ Năng mà nói ra đó, mà lúc đó Ngài Ấn Tông, Ngài nghe mà hiểu được, và tất cả mọi người mà nghe mà kính hại, tức là họ khế cơ đó bạn, họ nghe mà hiểu được, thì rõ ràng cái duyên đã tới. Mà các bạn tưởng tượng chờ 15 năm, chờ 15 năm. Bây giờ khi bạn mà ngồi, bạn suy nghĩ lại, thì bạn thấy là tất cả những cái người mà vĩ đại trong lịch sử đó, là những người họ biết cái chữ thời, đúng lúc, đúng việc, họ làm. Và nhiều khi là tới, cái thời tới mà không làm ấy, thì mình là vô trí. Mà nếu mà thời tới mà đi rồi đó, mà mình cũng không làm nữa, thì mình cũng là thất thời. Cho nên cái đó là một cái khó khăn vô cùng. Và lý do mà tại sao mình biết chắc Ngài Huệ Năng là Bậc Thánh, mà không phải là cái chuyện mà mình gọi là ngẫu nhiên bạn á, là Ngài chính Ngài đi tới cái chùa Pháp Tánh đó. Thì mình biết rằng là tại ra là Ngài là một vị Đại Bồ Tát, và Ngài có cái phương tiện trí là biết được cái cơ và biết được cái sự quy túc của vạn sự. Nhưng mà cái đặc biệt nhất trong cái pháp mà Ngài giảng ra đó, thì Ngài còn nói một cái mặt khác của trí huệ nữa, gọi là cái trí bát nhã. Cái trí bát nhã là cái khả năng nhận ra cái tự tánh của mình. Trong bất kỳ cái chỗ nào đó, mình cũng nhận ra cái tự tánh, dù nằm, dù ngồi, dù đứng, dù ngủ, dù thức, dù chỗ nào đó mình cũng nhận ra cái tự tánh. Cái tự tánh là cái gì? Là cái mà không bị vướng mắc gì cả. Cái tự tánh là cái mà Đức Huệ Năng nói đó, ứng vô sở trụ, không có dựa vào cái chỗ nào cả. Hễ mà có cái chỗ dựa vào là gọi là chấp trước ra, là bám dính ra, là cứng ra. Cho nên tâm Ngài không hề dựa vào một chỗ nào cả. Tâm Ngài hoàn toàn nghĩa là lúc nào cũng tự tại cả. Mà cái đó chính là cái chủ đề quan trọng nhất của cái kinh Pháp Bảo Đàn, là Ngài dạy cho chúng ta làm sao đó mà phát triển được cái khả năng mà không dựa vào đâu, không dính vào đâu, không chấp vào đâu, không kẹt vào đâu, không bị bất kỳ một cái chuyện gì đó nó làm cho mình mất đi cái ánh sáng của tự tâm. Và vì vậy cho nên cái phương pháp của Ngài đó, Huệ Năng, là cái phương pháp mà mình gọi là cách mạng nhất trong cái thời đó. Vì trước đó chưa một người nào mà nói tới cái cách hành văn, hay là mình nói đúng ra là cách diễn đạt cái chân tâm như vậy. Trước đó người nào cũng nói là cái Phật Pháp như thế này, Phật Pháp thế kia, và có nhiều luận văn, có nhiều đủ thứ chuyện cả. Ngay như là cái tổ sư Hoằng Nhẫn đó, cũng không thể nào mà nói được cái lời như Đức Lục Tổ Huệ Năng, là cái lời mà trực chỉ, theo như cái sự nghiên cứu của các vị học giả thời bây giờ. Tức là Ngài Huệ Năng là một nhà cách mạng vô cùng trong Phật giáo về cái dùng ngữ, dùng từ, về cái lời nói, về cái hành văn, và nhất là về cái cách mà Ngài làm cho người ta cảm nhận được ngay cái tự tánh. Bởi vậy cho nên đó là cái lý do mà tại sao cái kinh Pháp Bảo Đàn này là độc nhất trong cái văn học của Trung Hoa, hay là văn học Phật giáo đó, là được tôn xưng là kinh do một người phàm phu, tức là một người mà mình gọi là không phải ở trên giảng xuống, mà một người đó mà mình biết chắc gốc tích được cha mẹ là ai, mình biết chắc được là Ngài đẻ ở đâu, Ngài sinh ra ngày nào, tháng nào, một người bình thường thôi mà nói được và được công nhận là kinh. Đó là cái lý do mà cái kinh Pháp Bảo Đàn trở thành một cái bộ kinh mà rất cao siêu, mà rất trực chỉ. Bây giờ đó, cái câu này đó bạn này, là cái câu mà rất là quan trọng, là Ngài Ấn Tông hỏi rằng là thưa Lục Tổ, là Đức Ngũ Tổ truyền thọ cái Pháp như thế nào vậy? Thì Ngài Huệ Năng nói, ông chẳng có truyền thọ gì cả. Ông chỉ nói chuyện kiến tánh thôi. Ông không có luận bàn về thiền định giải thoát gì ráo. Các bạn nghe dễ sợ chứ? Thì mình đặt qua, ủa, trời đất ơi, tại ra mà không lẽ Phật Pháp mà không có truyền thọ gì cả không? Nhưng mà thật sự Ngài Huệ Năng nói không, không có truyền gì cả. Ông chỉ để làm sao mà thể tánh thôi. Ông không có luận đàm thiền định giải thoát, không nói cái gì cả. Ông Ấn Tông, ông ngạc nhiên vô cùng, ông hỏi, ủa, sao mà chẳng luận về thiền định giải thoát? Thì Ngài Huệ Năng mới nói như vậy, vì thiền định giải thoát là Pháp nhị nguyên, chẳng phải là Phật Pháp. Phật Pháp là Pháp chẳng hai. Các bạn biết không? Cái câu này là cái câu cách mạng cực kỳ, và câu này làm cho nhiều người chấn động vô cùng, vì ai cũng nói, ô, tu đạo Phật, Phật Pháp là Phật nói thiền định, Phật nói giải thoát, Phật nói đủ thứ, tại sao mà không có thiền định và giải thoát, không sao được. Mà cái câu này đó, bây giờ bạn thấy là bây giờ mình lỡ tất cả sách vở Mỹ ra, người ta giải thiền này, người ta giải làm sao giải thoát, mà ngay lúc tổ nói ngược lại là không luận thiền định giải thoát. Như vậy phải chăng có sự mâu thuẫn? Thì Ngài Huệ Năng nói, vì thiền định giải thoát là Pháp nhị nguyên, chẳng phải là Phật Pháp. Phật Pháp là Pháp chẳng hai. Đó, thì thầy để xin mở cái điều này ra thôi, nhiều khi mình sẽ lộn. Ý của Ngài nói rằng đó, nếu mà muốn hiểu, muốn thấy cái tánh, cái Phật tánh, thì cái Phật tánh không thể dùng ngôn từ mà giải thích được. Và cái Phật tánh mình không thể nói là mình ngồi thiền mà thấy Phật tánh, còn không ngồi thiền thì không có Phật tánh. Không. Phật tánh là ngồi thiền cũng thấy, không ngồi thiền cũng thấy, lúc nào cũng thấy cả. Cái Phật tánh là giải thoát cũng có, mà không giải thoát cũng có Phật tánh. Cho nên cái cách suy nghĩ của Ngài Ấn Tông là nói rằng, ôi dê, bây giờ đó, giống như mình lái xe đó bạn. Mình ngồi mình lái xe, mình nói, ô, tôi phải đi tới đó, tôi mới thấy được cái không khí. Nhưng mà không khí nó có trong xe, nó có ngoài xe, nó có khắp mọi nơi, chỗ nào có không khí cả. Thành ra cái lồn của ông Ấn Tông là ông nói rằng, ok, bây giờ phải luận thiền định thì mình tới được, giải thoát, mình kiến tánh. Ngài Huệ Năng là không cần, ngồi lên xe đi. ngay ngồi lên xe đó đó thì không cần đi đâu cả, bởi vì cái không khí nằm tất cả mọi nơi rồi, Phật tánh nằm tất cả mọi nơi rồi, đâu phải cần là mình phải lái xe đi 5, 10, 15 dặm mới thấy được không khí. Đó là cái ví dụ như vậy. Thì thưa bác xin bác hiểu hiểu dùm á, thì bác mới thấy rằng là cái sự sâu sắc của lời Ngài Huệ Năng làm cho cái người mà đi tìm á, nhiều khi mình cởi voi mà tìm voi, tức là mình cứ đi tìm, đi truy tìm mà mình không ngừng cái tâm lại. Thì cái bài học ngày hôm nay là gì? Bài học ngày hôm nay là mình nên á, ngay lập tức ngay bây giờ đó, thấy được cái đẹp, cái tốt, thấy được cái sự cởi mở của quả lòng của mình ngay bây giờ. Mình đừng có tìm ngoài xa xôi, mình nên nhận ra được cái tự tánh của mình, nhận được cái chỗ mình không bám, không chấp, cái chỗ mà nó không có stress, chỗ không có gì cả, nhận ra cái chỗ đó. Nhưng mà nhận đó ra được là một cái chuyện đầu tiên thôi. Cái chuyện thứ hai đó, mình phải còn làm nhiều cái chuyện để mà cho cái tập khí, cái thói quen, cái tật xấu của mình là biến mất các bác. Chứ còn không thì mình lại rơi vào cố chấp. Mình nghĩ là như Ngài Huệ Năng nói vậy thôi, thôi tôi không làm gì cả, thì cũng không được. Mình phải nhận cái bản tánh, nhưng mình phải làm cho cái tập khí, cái thói hư tật xấu của mình nó không kéo mình vào trong cái vòng luẩn quẩn vô minh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hằng Trường về Đại Cương Kinh Pháp Bảo Đàn. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc tại Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào để có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Radio Khai Tâm viết liền một chữ. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào cả tạm biệt.